Tai La Mã giặc theo ba đường tiến sang, đường nào cũng bị đánh. Giặc xuất phát. Ngày 11 tháng 10 năm 1287, giặc Nguyên bắt đầu hành quân. Toàn bộ quân giặc đặt dưới quyền chỉ huy của Trấn Nam Vương Thoát Hoang, có Bình Chương Áo Lỗ Xích thay Bình Chương A Lý Hải Nha làm phụ tá. Đại quân của giặc do Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích trực tiếp chỉ huy, bao gồm các cánh quân đã tập trung ở Ngạc Châu, Hồ Bắc, theo đường Quảng Tây tiến vào biên giới miền Đông Bắc nước ta. Đạo quân Vân Nam do Hữu Thừa Ái Lỗ chỉ huy. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ tập 20B, quyển 122 Ái Lỗ Truyện tập 15B, hết ghi chú. Không tập trung ở Ngạc Châu mà tiến thẳng từ Vân Nam vào miền Tây Bắc nước ta. 8 ngày sau khi xuất phát, tức ngày 19 tháng 10 năm 1287, đạo thủy quân của giặc được tăng cường thêm một cánh quân nữa. Cánh quân này gồm 1.700 quân người Lê và 120 thuyền do mấy tên quan miền Duyên Hải phía Nam Trung Quốc cầm đầu là Trần Trọng Đạt, An Phủ Sứ Lộ Quỳnh Châu, Đảo Hải Nam, Tạ Hữu Khê, Tổng quản quân dân Nam Ninh và Bồ Tý Thành, Tổng quản quân dân Diên Lan, xin đi trợ chiến. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ tập 19A, quyển 209 An Nam Truyện tập 16B, 17A, hết ghi chú. Thủy quân đi cùng với đại quân, ngày 28 tháng 10 âm lịch nhằm ngày 4 tháng 12 năm 1287, tới Lai Tân, một huyện thuộc Quảng Tây, thì thủy quân tách khỏi đại quân đi Khâm Châu. Tại đây thủy quân cũng chia làm hai cánh. Một cánh gồm 15.000 quân do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy, có lẽ chia ra như thế để cánh quân này đi trước. Còn một cánh thủy quân gồm mấy vạn người và 500 thuyền chiến do bọn Mã Vị, Trương Ngọc, Lưu Khuê chỉ huy, thì đi cùng đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Giặc vừa ra quân thì ngày 27 tháng 10 năm 1287, sứ của ta là Nguyễn Văn Ngạn, Lê Trọng Khiêm tới kinh đô giặc, bị giặc bắt giữ. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ quyển 19A An Nam Chí Lược quyển 14, hết ghi chú. Các đạo quân xâm lược vẫn trên đường hành quân, chủ tướng Thoát Hoang đi cùng đại quân. Ngày 13 tháng 11 âm lịch, tức ngày 18 tháng 12 năm 1287, tới Châu Tư Minh. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209 An Nam Truyện tập 17A, hết ghi chú. Dọc đường từ nơi xuất phát tới Tư Minh, riêng Thoát Hoang có Hữu Thừa A Bắc Xích đem 1.000 trung vệ thân quân đi hộ vệ. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 129 Lai Á Bác Xích Truyện, hết ghi chú. Tại Tư Minh, đại quân của giặc định lại phương án tiến vào Đại Việt. Thoát Hoang quyết định để bớt quân nhu, hậu cần và một số Việt gian ở lại Tư Minh vào Đại Việt sau. Theo lệnh của Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích, tên đại tướng quân Hạ Chỉ. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 166 Hạ Chỉ Truyện tập 12B, hết ghi chú. Cùng 2.500 quân ở lại Tư Minh để giữ xe cộ quân nhu. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209 An Nam Truyện tập 17A, hết ghi chú. Và 5.000 quân cùng một số tướng ở lại với bọn Việt gian Lê Tắc, Lê Án, Nguyễn Lĩnh và con nhỏ của Trần Ích Tắc là Dục, chưa đầy 10 tuổi. Ghi chú: An Nam Chí Lược quyển 4, hết ghi chú. Có lẽ chỉ có quốc vương Bù Nhìn, Trần Ích Tắc và bọn đầu sỏ của chính quyền Bù Nhìn như Trần Tú Hoảng, Trần Văn Lộng là được theo đi cùng đại quân. Tại sao Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích lại để gần 1.000.000 quân cùng với quân nhu xe cộ ở lại Tư Minh? Sử không ghi rõ lý do. Có thể là để đại quân đi được nhanh, thực hiện được chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của giặc. Đạo quân Vân Nam của Ái Lỗ và đạo thủy quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp thuận đường có thể tiến nhanh vào nội địa Đại Việt. Đại quân của Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích cũng phải tiến nhanh thì mới cùng các đạo quân nhanh chóng phối hợp tác chiến được. Nếu đại quân có lòng thòng xe cộ quân nhu và bọn Việt gian đi cùng, có thể là cả gia đình, vợ con chúng, thì không thể đi nhanh, đánh nhanh được. Như vậy là giặc theo ba đường tiến vào nước ta. Hai đường bộ hoàn toàn giống cuộc chiến tranh xâm lược lần trước. Một đường từ Vân Nam sang, một đường từ Quảng Tây xuống. Duy đường thủy thì lần trước đem thủy quân từ Chiêm Thành ở phía nam tiến lên, lần này Ô Mã Nhi phàn tiếp đem thủy quân theo ven biển từ phía bắc xuống. Ngày 14 tháng 11 năm Đinh Hợi, tức ngày 19 tháng 12 năm 1287, có tin đưa về triều đình Thăng Long là giặc đã phạm vào miền Tây Bắc nước ta. Lúc này chỉ mới có đạo quân của Ái Lỗ từ Vân Nam sang, đại quân của Thoát Hoang hãy còn ở châu Tư Minh. Vua Trần Nhân Tôn hỏi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đường lối đối phó, giặc đến làm như thế nào. Trần Quốc Tuấn trả lời vua rất ung dung và ngắn gọn: năm nay giặc dễ đánh. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 52A, nguyên văn chữ Hán: Kim Niên Tặc Nhàn. Hết ghi chú. Trước khi đánh giặc, một vị tiết chế thống lĩnh toàn quân như Trần Quốc Tuấn đã hai lần đánh thắng giặc mà nhận định như thế, tất phải có căn cứ. Và trước hết phải căn cứ vào sự so sánh lực lượng và khả năng chiến đấu giữa ta và địch. Về lực lượng giặc, sử ta ghi là giặc có 50 vạn quân. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 51A. Hết ghi chú. Nguyên sử chép lơ mơ như chỉ chưa đầy 10 vạn. Con số quá ít đó không thể là sự thật. Lần trước giặc đưa 50 vạn quân sang xâm lược nước ta mà còn thua tan. Lần này nếu giặc không có số quân đông hơn, hoặc bằng, hoặc sắp xỉ thế, thì giặc không dám sang. Nhưng dù số quân giặc có được đông như thế mà tinh thần chiến đấu kém như Trần Quốc Tuấn nhận định, quân họ thì ngại đi xa, vả chi sự thất bại của những tên Hằng, tên Quán còn làm chúng khiếp sợ, chúng không có lòng muốn đánh. Thì giặc thua là điều có thể biết trước. Về tướng lĩnh, lần trước bộ chỉ huy của giặc có bọn A Lý Hải Nha, Toa Đô là những tên tướng giỏi, có kinh nghiệm trên chiến trường, mà sang ta còn thua. Lần này thiếu những tên tướng chỉ huy cỡ đó, cho nên giặc lần này cũng không có cơ đánh thắng. Tuy vậy, quân giặc lần này có hai yếu tố mới. Một là đem theo nhiều quân lương hơn trước, hai là có thủy quân cùng sang. Giặc hy vọng vào những yếu tố mới đó và cũng là những cố gắng tột bậc của chúng để đánh thắng ta. Nhưng ta đã bố trí lực lượng, chuẩn bị chiến trường suốt dọc đường thủy từ Vạn Ninh, Vân Đồn đến cửa sông Bạch Đằng nhằm phá tan những cố gắng đó của giặc. Đánh giặc trên sông Thao, sông Hồng. Giặc theo ba đường sang, ta đánh giặc trên cả ba đường. Lúc đầu ta vẫn đánh theo phương lược cũ, đoản binh chế trường trận, lấy nhàn chờ nhọc, vừa đánh vừa lui, đánh tiêu hao giặc, đoạt nhuệ khí của giặc rồi mới phản công đại phá giặc. Do đấy ta không chặn đánh giặc quyết liệt ngay khi chúng mới đặt chân tới đất nước ta. Cả ba đường ta đều để giặc tiến vào. Ba cánh quân giặc hẹn nhau tới hội quân ở Vạn Kiếp, nhưng đó không phải là điều dễ dàng như chúng tưởng. Trong các đạo quân giặc, đạo quân xuất phát từ Trùng Khánh. Ghi chú: Nguyên sử quyển 15 Thế Tổ Bản Kỷ tập 7A. Hết ghi chú. Trên đất Vân Nam tiến vào lãnh thổ nước ta sớm hơn cả. Đạo quân này do Hữu Thừa Ái Lỗ và Chư Vương A Thai chỉ huy, theo dọc sông Thao và miền Tây Bắc nước ta. Tướng chỉ huy của ta mặt trận Tây Bắc vẫn là người anh hùng trẻ tuổi Trần Nhật Duật. Theo nguyên sử, đạo quân của Hữu Thừa Ái Lỗ chỉ có 6.000 người, mà đạo quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật có tới 40.000 người. Ghi chú: Nguyên sử quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ tập 20B, quyển 122 Ái Lỗ Truyện tập 15B. Hết ghi chú. Thật ra những con số, nhất là số quân nguyên đi đánh cướp nước người, ghi trong nguyên sử thường thấp quá mức tưởng tượng của người đọc, để giảm bớt thất bại và khoác lác về cái tài giỏi thiện chiến của giặc nguyên trong chiến tranh xâm lược. Đạo quân xuất phát từ Ngạc Châu, Hồ Bắc, do Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích chỉ huy, gồm mấy chục vạn người. Riêng đội quân đi tiên phong mở đường của đạo quân này cũng gồm hàng vạn người. Thì không lý gì đạo quân xuất phát từ Trùng Khánh, Vân Nam, do Ái Lỗ chỉ huy, phải độc lập tác chiến trên một mặt trận rộng lớn, cũng nhằm mục tiêu chính là thành Thăng Long để tiến quân, như đạo quân của Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích, mà lại chỉ có chưa đầy một vạn quân thì đánh làm sao. Về phía ta, nếu quả đạo quân của Trần Nhật Duật có 40.000 người mà quân của Ái Lỗ chỉ có 6.000, tức quân ta đông hơn quân giặc tới 6-7 lần, thì chắc chắn quân ta sẽ nhanh chóng diệt gọn đám giặc nhỏ bé ấy. Không nhất thiết phải máy móc thi hành phương châm chiến lược vừa đánh vừa lui để bảo tồn mình. Như vậy, đạo quân Ái Lỗ có thể đông hơn nhiều so với nguyên sự đã ghi. Do đấy, đạo quân Trần Nhật Duật thực hiện kế hoạch lấy nhàn chờ nhọc vừa đánh vừa rút để cho giặc tiến vào. Nhưng giặc không tiến nhanh được vì quân ta chặn đánh liên tục. Nguyên sử ghi, đạo quân Ái Lỗ đã phải giao tranh với quân ta tất cả 18 trận lớn nhỏ. Ghi chú, Nguyên sử quyển 122, Ái Lỗ truyện, tập 15A, 15B, hết ghi chú, và đã bị quân ta kìm chân lại ở nhiều nơi. Chỉ sau 3 tháng chiến đấu, ghi chú, Nguyên sử quyển 122, Ái Lỗ truyện, tập 15A, 15B, hết ghi chú, đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Đạo quân Ái Lỗ mới vào được Thăng Long, hội quân với Thoát Hoang. Trong 18 trận giao tranh của đạo quân Ái Lỗ, nguyên sử chỉ ghi một trận ở Mộc Ngột Môn. Mộc Ngột chính là Mộc Hoàng. Mộc Ngột Môn hay Mộc Hoàng Môn là cửa sông Bạch Hạc, vùng Việt Trì, Bạch Hạc ngày nay. Theo nguyên sử, ngày Nhâm Thìn tháng 11, tức ngày 6 tháng 11 năm Đinh Hợi, nhằm ngày 11 tháng 12 năm 1287, bọn hữu thừa Ái Lỗ, chư vương A Thai, phó đô Nguyên Súy, mang cổ đài, đem quân tới Bạch Hạc. Ghi chú, Nguyên sử, quyển 149, Gia Luật Thóc Hoa truyện, mang cổ đài truyện phụ, ghi cụ thể là sông Bạch Hạc. Nguyên sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ và quyển 122, Ái Lỗ truyện, ghi là Mộc Ngột Môn. An Nam Chí Lược quyển 4 ghi là Tam Đại Giang, cũng đều là Bạch Hạc cả. Hết ghi chú. Đánh nhau với 4 vạn quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, nguyên sử nói giặc thắng, ta thua. Hai tướng của ta là Lê Thạch, Hà Anh bị giặc bắt, và 87 thuyền chiến của ta bị bọn mang cổ đài cướp mất. Ghi chú. Nguyên sử quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 20B, quyển 122, Ái Lỗ truyện, tập 15A, 15B, quyển 149, mang cổ đài truyện phụ. Truyền thuyết của ta ghi trong Tân Đính Hiệu Bình, Việt Điện U Linh tập, cũng nói đến hai tướng Lê Thạch, Hà Anh bị quân Nguyên bắt, nhưng lại nói là trong trận đánh với quân Toa Đô. Nhưng Toa Đô đã tham chiến và chết trong cuộc chiến tranh trước, không phải cuộc chiến tranh này. Chắc sách Việt Điện Y Linh ghi lầm. An Nam Chí Lược của Lê Tắc cũng ghi như nguyên sử. Hết ghi chú. 4 vạn quân thiện chiến của ta có kinh nghiệm chiến đấu, quyết tâm giữ nước, lại thua 6.000 quân ô hợp của giặc, gồm vừa người Hán, người Thác, người Lô Lô, Đại Lý, quả là điều khó hiểu. Có thể là Trần Nhật Duật cùng một phần lớn quân ta đóng ở Bạch Hạc đã rút đi, chỉ để một số tướng và một bộ phận nhỏ quân đội ở lại chặn đánh giặc. Cũng có thể trận đánh ở Bạch Hạc đã diễn ra nhiều ngày chứ không phải trong một lúc, đã gây cho giặc nhiều tổn thất. Nhưng nguyên sử chỉ ghi những thiệt hại của ta để làm chiến thắng của giặc. 8 ngày sau khi quân giặc tới Bạch Hạc, tức ngày 14 tháng 11 âm lịch, nhằm ngày 19 tháng 12 năm 1287, triều đình nhà Trần mới nhận được tin của tướng Trịnh Xiển từ mặt trận Tây Bắc báo về là bọn giặc A Đài, tức A Thai, đem quân phạm vào Phú Lương Quan. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 52A, hết ghi chú. Phú Lương là tên đoạn sông Hồng từ Bạch Hạc tới Thăng Long. Phú Lương Quan, tức cửa Phú Lương, có thể vẫn là cửa Bạch Hạc. Sau khi tới Bạch Hạc 18 ngày, tức ngày 24 tháng 11 âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 12 năm 1287, quân giặc Ái Lỗ mới tiến đến lãnh Kinh Quan. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 52A, hết ghi chú. Lãnh Kinh là một địa điểm ở giữa chặng đường từ Bạch Hạc tới cầu Phù Lỗ để vào Thăng Long. Lãnh Kinh Quan là cửa lãnh Kinh ở bên sông Bình Lỗ, phía trên cầu Phù Lỗ, cách cầu Phù Lỗ 2.500 trượng. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 11, Lê Kỷ, hết ghi chú. Từ Bạch Hạc tới lãnh Kinh Quan, đường dài chỉ khoảng trên dưới 30 km. Vậy mà giặc phải 18 ngày mới từ Bạch Hạc tới lãnh Kinh Quan. Điều đó chứng tỏ trận Bạch Hạc đã diễn ra trong nhiều ngày, Và trên đường từ Bạch Hạc tới Lãnh Kinh Quang chỉ khoảng 30 km, giặc đã bị chặn đánh nhiều lần và bị kìm chân ở nhiều nơi. Tại Lãnh Kinh Quang, quân ta đã bố trí cấm quân, tức quân tinh nhuệ, sẵn sàng đánh giặc. Khi giặc tới nơi, tướng của ta là Hưng Đức Hầu Quán đem cấm quân ra nghênh chiến. Quân ta bắn tên tẩm độc, giặc chết và bị thương rất nhiều. Giặc phải bỏ Lãnh Kinh Quang chạy lui, đóng ở Vũ Cao Quan. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 52A. Hết ghi chú. Chưa rõ cửa Vũ Cao ở đâu, giặc đã bị kìm chân lại ở đây một thời gian khá lâu. Đánh giặc trên các đường từ biên giới Đông Bắc tiến vào. Ngày 6 tháng 11 âm lịch, đạo quân Ái Lỗ tới Bạch Hạc. Đạo quân Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích vẫn còn trên đất Quảng Tây. 7 ngày sau, đạo quân Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích mới tới Tư Minh. Thoát Hoang để bớt quân nhu, xe cộ và bọn Việt Giang ở lại Tư Minh để đại quân có thể tiến nhanh hơn. Từ Tư Minh trở đi, Thoát Hoang cho A Bắc Xích đem 10,000 quân đi tiên phong mở đường vào nước ta. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 21A, quyển 209, An Nam Truyện, tập 17A. Hết ghi chú. Ngày 20 tháng 11 âm lịch nhằm ngày 25 tháng 12 năm 1287, đạo quân tiên phong của A Bắc Xích tới Giới Hà, chưa rõ ở đâu. Quân ta chặn đánh kịch liệt rồi rút đi. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 21A. Hết ghi chú. Ngày 24 tháng 11 âm lịch, trong khi đạo quân Ái Lỗ bị quân ta chặn đánh ở cửa Lãnh Kinh, phải lùi lại đóng ở cửa Vũ Cao, thì đạo quân Thoát Hoang mới tới Lộc Châu, tức Lộc Bình, thuộc Lạng Sơn ngày nay. Ghi chú: An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết ghi chú. Để có thể đi nhanh hơn, Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích lại chia quân một lần nữa, cho quân đi theo hai đường. Trình Bằng Phi và Bột La hợp đáp nhĩ, đem 10,000 quân từ Lộc Bình theo đường phía Tây qua Vĩnh Bình, Chi Lăng xuống Vạn Kiếp. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 17A. Hết ghi chú. Bình Chương Chính Sự, Áo Lỗ Xích đích thân đem 10,000 quân từ Lộc Bình theo đường phía Đông qua Ải Nữ Nhi xuống Vạn Kiếp. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 17A. Hết ghi chú. Đường phía Đông có 10,000 quân tiên phong của A Bắc Xích đi trước mở đường. Thoát Hoang cầm hậu quân, tức đại bộ phận quân giặc, đi đường phía Đông, theo sau các cánh quân của A Bắc Xích và Áo Lỗ Xích. Quân tiên phong A Bắc Xích tới cửa Ải Nữ Nhi, quân ta chặn đánh rồi rút đi ngay. Nguyên Sử chép rằng quân A Bắc Xích chém đầu quân ta kể hàng vạn, quân ta còn lại phải bỏ cửa ải mà chạy. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 129, Lai A Bắc Xích Truyện. Hết ghi chú. Nguyên Sử lại chép: Ngày 28 tháng 11 âm lịch nhằm ngày 2 tháng 1 năm 1288, đạo quân Thoát Hoang đã tới hội quân ở Vạn Kiếp. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 21B. Hết ghi chú. Đây chỉ là những điều chép liều. Ngày 24 tháng 11 âm lịch, quân Thoát Hoang còn ở Lộc Bình. Từ Lộc Bình ra đi, giặc còn phải giao tranh với quân ta ở Nữ Nhi và có thể còn ở nhiều nơi khác nữa. Ngày 28 tháng 11 âm lịch, giặc chưa thể tới Vạn Kiếp. Ngày này cũng chưa có đạo quân nào tới hội quân với Thoát Hoang được. Đạo quân Ái Lỗ bị kìm chân ở Vũ Cao Quan. Đạo quân Ô Mã Nhi còn lên đên ở ngoài biển. Ngay cả cánh quân của Trình Bằng Phi theo đường Chi Lăng tiến xuống phải giao tranh với quân ta 17 trận. Nên trong 4 ngày không thể từ Vĩnh Bình, Chi Lăng tới Vạn Kiếp được. Có thể là ngày 28 tháng 11 âm lịch, bọn Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích, A Bắc Xích đã phải dừng lại ở một địa điểm còn cách xa Vạn Kiếp, chờ tập trung quân các ngã lại mới tiến công Vạn Kiếp. Chúng biết Vạn Kiếp là đại bản doanh của quân ta, đại quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng tại đấy. Từ địa điểm tập kết, bọn Thoát Hoang phải trải qua hơn nửa tháng giao tranh với quân ta nhiều trận, ở nhiều nơi mới tới được Vạn Kiếp. Trong cuộc chiến tranh lần trước, Thoát Hoang tới Lộc Châu cũng chia quân làm hai cánh, đi theo hai đường phía Đông và phía Tây. Và Thoát Hoang cũng đem đại quân từ Lộc Châu đi theo đường phía Đông, phải 5 ngày mới tới Nội Bàn, và từ Nội Bàn tới Vạn Kiếp phải 10 ngày nữa. Như vậy, từ Lộc Châu tới Vạn Kiếp trong cuộc chiến tranh trước giặc phải đi mất 15 ngày, thì trong cuộc chiến tranh này Giặc không những không thể rút ngắn mà còn phải kéo dài thời gian hơn nữa. Vì lần này, chúng bị quân ta chặn đánh kịch liệt hơn và liên tục hơn. Đường phía Tây từ Lộc Bình tới Vạn Kiếp không ngắn hơn đường phía Đông. Trong bọn chỉ huy cánh quân phía Tây có Bột La Hợp Đáp Nhĩ, là tên tướng đã chỉ huy cánh quân đi đường phía Tây trong cuộc chiến tranh lần trước. Quân tướng đều thông thạo đường lối, địa hình, địa vật. Chúng hy vọng tiến nhanh chóng, dễ dàng, nhưng thực tế không hẳn như thế. Cánh quân này phải vất vả mới qua được ba cửa quan Chi Lăng, Hãm Sa, Từ Trúc và phải giao tranh 17 trận với quân ta. Giao tranh 17 trận, tất không phải chỉ trong 5-3 ngày. Rất tiếc là không có trận nào được ghi chép cụ thể trong sử sách. Duy truyền thuyết có nói tới một phụ nữ đã cầm quân chống giặc ở Khâu Ôn, đó là công chúa Bảo Hoa, con gái Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn, em gái vua Trần Nhân Tôn. Ghi chú, có tài liệu viết công chúa Bảo Hoa là con gái vua Trần Nhân Tôn. Thật ra năm 1287, vua Trần Nhân Tôn mới 30 tuổi, chưa thể có con nào đi đánh giặc được. Hết ghi chú. Theo truyền thuyết, công chúa Bảo Hoa văn võ đều giỏi. Khi giặc Nguyên sang xâm lược, công chúa tình nguyện đem quân lên Khâu Ôn chống giặc, lập được nhiều chiến công. Sau khi đánh thắng giặc, công chúa đem quân về triều. Thượng Hoàng khen ngợi, con là gái mà đánh giặc giỏi, và phong tước hiệu là Bảo Hoa Công Chúa Đại Vương, lại ban cho 40 mẫu ruộng ở phường Xã Đàn là nơi có cung riêng của công chúa. Ghi chú, theo thần tích phường Xã Đàn, nay thuộc khu phố Đống Đa, Hà Nội, công chúa Bảo Hoa là người giỏi thơ, hay du ngoạn ngâm vịnh. Còn lưu truyền một bài thơ vịnh cảnh xuân bằng chữ Hán như sau: Nguyệt lãng, phong thanh, tửu chính khô, đa tình, tận ẩm, bách đa hồ, thiều quang dĩ chiếu, doanh đình lạc, ngũ phúc lai lâm, diệt thử đồ. Dịch: gió mát, trăng trong, rượu cạn khô, đa tình uống hết cả trăm hồ, thiều quang tỏa chiếu nhà vui sáng, đây hẳn đường đêm, ngũ phúc cho. Ngũ phúc là năm điều phúc: phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Hết ghi chú. Đánh giặc ngoài biển. Thủy binh giặc do bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy, tách khỏi bộ binh của Thoát Hoang từ Lai Tân ngày 28 tháng 10 âm lịch, tức ngày 4 tháng 12 năm 1287 để đi ra biển. Ngày Mậu Tuất, tức ngày 12 tháng 11 âm lịch, 17 tháng 12 năm 1287. Thủy binh giặc xuất phát từ cửa biển Khâm Châu đi vào vùng biển nước ta. Ghi chú, An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết ghi chú. Thủy binh giặc cũng muốn tiến nhanh, nhưng chúng bị quân ta chặn đánh ở nhiều nơi như Ngọc Sơn, Vạn Ninh, Đa Mổ, Vân Đồn, An Bang, nên tiến rất chậm. Đáng lẽ từ cửa biển Khâm Châu tới cửa biển An Bang, tức cửa Bạch Đằng, đi thuyền chỉ khoảng 10 ngày, mà thủy binh của bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, đi khoảng nửa tháng vẫn chưa tới. Theo An Nam Chí Lược, khi thủy binh giặc sắp tới cửa Vạn Ninh, thì bị thủy binh ta do Nhân Đức Hầu Trần Gia chỉ huy đánh phục kích ở Lãng Sơn. Ghi chú, đi thuyền từ Khâm Châu vào hải phận nước ta mất một ngày từ núi Ô Lôi tới Bạch Long Vĩ, hai ngày tới cửa Ngọc Sơn, một ngày đến Vạn Ninh. Thủy binh của Ô Mã Nhi qua cửa Vạn Ninh bị Nhân Đức Hầu phục kích ở Lãng Sơn. Như vậy Lãng Sơn ở gần Vạn Ninh, dưới Ngọc Sơn. Hết ghi chú. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ngày 28 tháng 11 âm lịch, ngày 2 tháng 1 năm 1288, tức ngày Thoát Hoang dừng lại trên đường tới Vạn Kiếp để chờ hội chư quân, thì thủy binh của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp lại bị Nhân Đức Hầu Toàn chặn đánh một lần nữa tại Vụng Đa Mổ. Nhân Đức Hầu Toàn đánh giặc ở Đa Mổ và Nhân Đức Hầu Trần Gia đánh giặc ở Lãng Sơn có thể vẫn là một người, mặc dầu các sách sử viết tên không giống nhau. Tại Đa Mổ, thủy binh giặc bị quân của Nhân Đức Hầu đánh cho thiệt hại nặng, giặc chết đuối rất nhiều. Quân ta bắt sống 40 tên giặc và nhiều thuyền, ngựa, khí giới. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 52B. Hết ghi chú. Sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc cũng chép rằng thuyền lương hai lần vào đều bị hãm. Ghi chú, An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết ghi chú. Khi giặc tới Vân Đồn, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đem quân ra chặn đánh, không lợi. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5, tập 53A, hết ghi chú. Bọn Ô Mã Nhi phàn tiếp qua được Vân Đồn, đem quân bước đi trước vào cửa An Bang để kịp lên Vạn Kiếp hội quân với Thoát Hoang. Bọn Trương Văn Hổ cùng với Thuyền Lương lẳng đẳng đi sau, chưa tới Vân Đồn. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5, tập 53A, An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Khoảng thượng tuần tháng chạp âm lịch, bọn Ô Mã Nhi phàn tiếp hội quân được với bọn Thoát Hoang Áo Lộ Xích, đánh giặc xung quanh Vạn Kiếp. Trên đường xuống Vạn Kiếp ngày 28 tháng 11 âm lịch, đạo quân Thoát Hoang phải dừng lại để chờ hội quân. 5 ngày sau, mồng 3 tháng chạp âm lịch, nhằm ngày 7 tháng 1 năm 1288, Thoát Hoang Áo Lộ Xích đem quân tới Tứ Thập Nguyên. Ghi chú: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Sau đó bắt Ô Mã Nhi đi cướp thóc gạo ở các làng xóm xung quanh để lấy lương ăn, vì Ô Mã Nhi không đưa được thuyền lương tới. Chưa rõ Tứ Thập Nguyên nguồn 40 ở đâu, có thể là quân ta vẫn đóng rải rác xung quanh Vạn Kiếp để chặn đánh, tập kích, phục kích giặc, nên chúng cũng không ở đây yên được. Tướng tiên phong của giặc là A Bác Xích sai Đạt Lỗ Hoa Xích Tích Đô Nhi đem quân đi đánh thành chữ nhất của ta. Không rõ thành này ở đâu, có thể là ở ven một con sông gần Vạn Kiếp, vì Nguyên Sử khoa trương rằng khi đánh thành này giặc cướp được 7 thuyền chiến của ta. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 133, Tích Đô Nhi truyện, tập 17A, hết ghi chú. Tiếp theo, Thoát Hoang lại sai Lưu Uyên đem 2 vạn quân thủy bộ đi đánh quân ta ở sông Vạn Kiếp. Nguyên Sử ghi là quân Lưu Uyên bắt được 16 người của ta rồi tiến đánh thành Chí Linh. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 152, Lưu Thông truyện, Lưu Uyên truyện phụ, hết ghi chú. Đem 2 vạn quân đi đánh nhau mà khoe là bắt được 16 người của đối phương thì không phải là một thắng lợi có thật. Trong khi đó, quân ta đã dự kiến trước đường hành quân của giặc, nên ngày 16 tháng chạp âm lịch, nhằm ngày 19 tháng 1 năm 1288, Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và Vua Trần Nhân Tôn ở Thăng Long cho minh tự Nguyễn Thức. Ghi chú: Nguyễn Thức là con Nguyễn Nộn ở cuối thời Lý đầu thời Trần, dòng dõi Nguyễn Bặc thời Đinh, hết ghi chú. Đem quân Dũng Nghĩa Thánh Dực đến chờ đánh giặc ở cửa Đại Thang. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 5, tập 52B, hết ghi chú. Trên đường chúng từ Vạn Kiếp xuống Thăng Long, có thể lúc này các đạo quân giặc đã hội được với nhau ở gần Vạn Kiếp. Trình Bằng Phi, Bột La Hợp Đáp Nhĩ và Ô Mã Nhi phàn tiếp đều đã đem quân tới nơi, trừ đạo quân Vân Nam của Ái Lỗ là không đến được. Ngày 18 tháng chạp âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 1288, tức nửa tháng sau khi tới Tứ Thập Nguyên, Thoát Hoang huy động quân tiến đến Mao La Cảng. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ bản kỷ, tập 22A, quyển 209, An Nam truyện, tập 17A, hết ghi chú. Quân của Hưng Đạo Vương ở đây rút đi. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ bản kỷ, tập 22A, quyển 209, An Nam truyện, tập 17A, hết ghi chú. Giặc đánh trại Phù Sơn. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ bản kỷ, tập 22A, quyển 209, An Nam truyện, tập 17A, hết ghi chú. Ngày 20 tháng chạp âm lịch, ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển 5 bản kỷ, tập 52B, ghi là ngày 30. Có lẽ sách khác nhầm nhị thập 20 ra tam thập 30. Ngày 30 thì không phù hợp với quá trình diễn biến của các trận đánh, và tháng 12 âm lịch năm này không có ngày 30, hết ghi chú. Nhằm ngày 23 tháng 1 năm 1288, Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích Ô Mã Nhi tập trung 30 vạn quân đánh vào Vạn Kiếp. Như vậy là vừa đúng một tháng sau khi đánh trận đầu tiên với quân ta ở Giới Hà, đại quân Thoát Hoang mới tới được Vạn Kiếp. Nhưng đại quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã rút khỏi Vạn Kiếp từ trước rồi. Giặc tỏa ra phá phách các vùng xung quanh Vạn Kiếp. Thủy quân của giặc thuận dòng sông tràn xuống phía đông. Giặc tới Vạn Kiếp nhưng vạn kiếp trống không. Chủ tướng giặc e ngại không dám đem hết quân vào thành, mà lệnh cho bọn Trình Bằng Phi, A Lý đem 20,000 quân vào thành, giữ thành vạn kiếp và cho làm những trại bằng gỗ ở núi Phả Lại và núi Chí Linh. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 17B, An Nam chí lược quyển 4. Hết ghi chú. Mượn tiếng là để chứa lương thực, sự thật là để trú quân. Chúng phải bàn tính phương kế mới, ở lại vạn kiếp hay tiếp tục hành quân. Chưa tiếp xúc được với đại quân của ta, chưa tiêu diệt được lực lượng kháng chiến của ta, giặc đóng lại ở vạn kiếp không để làm gì, và có nguy cơ bị hãm trong vòng vây của quân ta từ các nơi tập trung tới. Cho nên dừng quân ở lại vạn kiếp chỉ là tạm thời, giặc phải tiến quân nữa. Đánh giặc trên đường từ vạn kiếp đến Thăng Long. Ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhằm ngày 27 tháng 1 năm 1288, Hoác Hoan và Áo Lỗ Xích đưa hết quân thủy bộ tiến xuống Thăng Long. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 17B, An Nam chí lược quyển 4. Hết ghi chú. Chỉ để một lực lượng nhỏ ở lại giữ vạn kiếp. Thủy binh giặc do Ô Mã Nhi chỉ huy, bộ binh do A Bác Xích chỉ huy cùng tiến. Hoác Hoan, Áo Lỗ Xích và Phàn Tiếp đem chư quân đi sau, cũng theo đường thủy. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 17B, An Nam chí lược quyển 4. Hết ghi chú. Ngày 26 tháng Chạp âm lịch, ngày 30 tháng 1 năm 1288, quân ta do Nguyễn Thức chỉ huy chặn đánh thủy quân giặc ở cửa Đại Thang, giặc thua. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 52B. Hết ghi chú. Nhưng quân ta cũng rút lui. Cửa Đại Thang, Đại Thang Khẩu thuộc địa phận xã Đại Thang, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc ngày nay, là cửa sông Đuống đổ ra sông Lục Đầu, phía dưới Phả Lại. Đại quân của Thoát Hoang, Phàn Tiếp đi theo sông Đuống, khi gần tới cửa sông Hồng đổ vào sông Đuống, lại bị quân ta phục kích ở Diệp Lâm. Ghi chú: An Nam chí lược quyển 4 chép: Ngày Kỷ Mão 23, Trấn Nam Vương lại chia quân tiến đánh. Thủy quân của Phàn Tham Chính theo Vương đến Bắc Giang, địch chắn cửa sông, phục quân ở Diệp Lâm, đánh thua chạy. Chu Sư ra Lô Giang. Bắc Giang là sông Đuống, Lô Giang là sông Hồng. Diệp Lâm, rừng lá, là nhằm từ chữ Hoa Lâm, rừng hoa mà ra. Có thể là những người dọn lại sách An Nam chí lược để khắc in, tưởng là rừng lá Diệp Lâm thì hợp lý hơn là rừng hoa Hoa Lâm, nên sửa Hoa Lâm thành Diệp Lâm. Thật ra Hoa Lâm mới đúng. Thời Lý Trần, xã Hoa Lâm ở trên bờ bắc sông Đuống, gần nơi tiếp giáp sông Đuống với sông Hồng, trên khu vực chạy dài từ thôn Đông Trù tới đầu cầu Đuống ngày nay. Xã Hoa Lâm ở trên bờ sông lại có những khu rừng nhỏ ở ngay ven sông, rất tiện cho việc đặt phục binh. Cuối thế kỷ 17, xã Hoa Lâm vẫn còn. Tới đầu thế kỷ 18, xã Hoa Lâm tách thành hai xã Danh Lâm và Du Lâm. Xã Danh Lâm đã bị lở hết xuống sông. Nay còn mấy thôn Du Nội, Du Ngoại, Du Bi thuộc xã Du Lâm cũ. Cách đây 50-60 năm, vẫn còn vết tích một khu rừng nhỏ tại bãi Du Bi. Hết ghi chú. Chính là Hoa Lâm bên bờ bắc sông Đuống, trên khu vực từ thôn Đông Trù tới đầu cầu Đuống ngày nay. Sau trận phục kích, quân ta rút đi, giặc tiến ra sông Hồng và đóng quân bên bờ bắc. Theo Nguyên Sử, lúc này vua Trần cho một người chú tới trại giặc Trần Tình. Lúc này Trần Tình chỉ có nghĩa là làm kêu lòng giặc, khiến chúng càng khinh suất và tiến nhanh tới bại vong. Thoát Hoang cho chức Lý Vấn, tức phiên dịch, là Sát Hãn ra trách quân ta đã đánh lại chúng. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 137, Sát Hãn truyện tập 1B. Sát Hãn là người Tây Vực, biết nhiều thứ tiếng. Hết ghi chú. Ngày 29 tháng Chạp âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 1288, Thoát Hoang đem chư quân vượt sông Hồng tiến đánh kinh thành Thăng Long. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ bản kỷ tập 22A. Hết ghi chú. Quân ta đã rút đi từ trước, chỉ còn một bộ phận nhỏ cũng rút nốt.